Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 49, Thù trong giặc ngoài, theo sách xuất Ai Cập chương 17 từ câu 1 đến câu 16. Phần 1: Mối đe dọa bên trong. Hành trình về quê hương thánh là hành trình phước hạnh, nhưng trên hành trình đó cũng có những khi ta gặp phải hoàn cảnh khó khăn và đối diện với nhiều trở lực. Dù không ai có thể tránh được những khó khăn và trở lực đó, là người theo Chúa, chúng ta vẫn có thể nhờ ân sủng Chúa tìm cho mình thái độ khôn ngoan và cách đối phó với những khó khăn trở lực theo ý muốn Chúa, để qua đó đức tin chúng ta cứ tiếp tục được tăng trưởng. Qua chương 17 sách xuất Ai Cập, Môi-se trình bày hai mối đe dọa cũng là hai trở lực quan trọng cho Israel trên đường về đất hứa. Một là mối đe dọa từ bên trong, là thói quen lầm bầm oán trách đã ăn sâu trong lối suy nghĩ và hành động mà Israel không dễ dàng dứt bỏ, từ câu 1 đến câu 7. Hai là mối đe dọa bên ngoài, là dân Amalek, là giặc giả bên ngoài tấn công mà họ phải chiến đấu trên hành trình về đất hứa, câu 8 đến câu 16. Chúng ta có thể gọi đây là thù trong giặc ngoài, vì là những trở lực luôn ngăn cản bước tiến của Israel. Cơ đốc nhân ngày nay cũng phải đối diện với những trở lực tương tự trên bước đường về quê hương thánh trên trời. Môi-se và Israel đã làm gì đối với những trở lực đó? Và chúng ta có thể học được nơi họ những gương mẫu nào? Xin chúng ta cùng suy gẫm phần đầu bài học Thù trong giặc ngoài trong sách xuất Ai Cập chương 17 từ câu 1 đến câu 7. Cả hội chúng Israel đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lệnh Đức Giê-hô-va đóng trại tại Rephidim. Ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng, hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng, sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng, sao ngươi khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này? Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi phải xử thế nào cùng dân này, thiếu điều họ ném đá tôi? Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel, rồi đi trước mặt dân sự. Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia, ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel, người đặt tên nơi này là Massa và Meriba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng, có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng? Một lần nữa, tình trạng thiếu nước lại diễn ra trong sa mạc. Dân Israel đã phản ứng thế nào? Phần kỹ thuật của ông Môi-se đã cho thấy những phản ứng hoàn toàn tiêu cực của tuyển dân. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng, hãy cho chúng tôi nước uống. Theo câu 2, họ ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng, sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này? Theo câu 3, Môi-se đáp rằng, sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Trong tiếng Hy Bá, Meriba là cãi lộn và Massa là thử. Cãi lộn với Môi-se và thử Chúa là hai hành động của Israel, mặc dù họ đã nhiều lần kinh nghiệm sự chăm sóc và giải cứu của Chúa. Chúng ta thật ngạc nhiên vì Chúa vẫn hiện diện và giải cứu họ qua từng giai đoạn hành trình, nhưng Israel không nhìn nhận và không tin cậy. Môi-se chép trong câu 1, cả hội chúng Israel đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lệnh Đức Giê-hô-va. Có một điều quan trọng mà dân Israel dường như đã quá quen thuộc và xem thường, đó là họ đang đi với Chúa và đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm và bánh manna dân sự lượm mỗi ngày đều chứng tỏ có sự hiện diện và đồng hành của Chúa. Quên rằng có Chúa hướng dẫn và thiếu lòng tin cậy Chúa, Israel đã nảy sinh ra những suy nghĩ và hành động sai lầm là cãi lộn với Môi-se và thử Chúa. Đây là trở lực chủ quan phát xuất từ bên trong lòng dân Israel, là kẻ thù bên trong mà họ vẫn thường bị thua. Đó là tinh thần tiêu cực, tinh thần vô tín tỏ ra qua thái độ sẵn sàng than vãn oán trách. Vua David, theo sự thần cảm của Chúa Thánh Linh, nhắc lại thái độ này của tuyển dân trong Thi Thiên 95 câu 7 đến câu 11, rồi cũng được tác giả thư Hebrew về sau trích dẫn lại ở chương 3 để cảnh cáo các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất về tinh thần thối lui và lầm lạc. Vua David viết: Các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ấy tại Massa trong sa mạc, khi tổ tiên các ngươi thử ta, chúng thách thức ta dù đã thấy công việc ta làm. Trong 40 năm ta chán ghét thế hệ ấy, ta bảo, chúng nó là một dân có lòng lầm lạc, chúng nó không biết đường lối ta, vì thế, trong cơn giận ta thề rằng, chúng nó sẽ chẳng bao giờ vào nơi an lạc của ta. Tác giả thư Hebrew chương 3 câu 16-19 kết luận rằng, những người Israel đã thử Chúa và nổi loạn này đều phải ngã chết trong hành trình sa mạc 40 năm mà không được vào nơi yên nghỉ trong đất hứa. Tất cả là vì cớ không tin. Vì vô tín nên họ đã luôn luôn không vâng lời, đã lầm bầm, ướm thử, và vì vô tín nên hụt mất cơ hội được an nghỉ trong đất hứa. Chúng ta cần nhớ, cứ vô tín hoài đối với Chúa sẽ dần dần trở thành cứng lòng và phải chuốc lấy sự đoán phạt. Ông Môi-se đã làm gì trước những phản ứng tiêu cực của Israel, và việc ông làm đem lại kết quả nào? Đối với Môi-se là người lãnh đạo Israel, tinh thần vô tín của Israel là trở lực nội tại rất lớn cho vai trò lãnh đạo của ông. Họ xem Môi-se như kẻ thù, sẵn sàng ném đá để loại trừ ông. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va: Tôi phải xử thế nào cùng dân này, thiếu điều họ ném đá tôi. Ông cũng không chịu nổi thái độ của dân Israel, nhưng ông có giải pháp hiệu nghiệm nhất, đó là kêu cầu Chúa. Trình dâng hết cho Chúa. Kinh nghiệm của Môi-se cũng giống như điều vua David đã kinh nghiệm trong mối tương giao với Chúa. Thi Thiên 56 câu 9 chép rằng: Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Môi-se đã kêu cầu và được Chúa đáp lời. Đức Chúa Trời đã đối lại bằng ân sủng. Đáp lời kêu cầu của Môi-se, Chúa sai Môi-se dùng gậy đập hòn đá tại Hô-rếp trước sự chứng kiến của các trưởng lão và dân Israel để có nước cho dân Israel uống. Việc chu cấp nước cho Israel không phải là việc khó đối với Chúa, nhưng Ngài muốn thấy đức tin và lòng đầu phục của họ trước thử thách. Israel đã thất bại, nhưng Môi-se vẫn giữ thói quen chạy đến với Chúa và vâng lời Ngài. Ông là gương mẫu thật tốt cho chúng ta học đòi và noi gương. Cây gậy mà Chúa muốn Môi-se dùng tại Hô-rếp cũng chính là cây gậy mà Môi-se có rất nhiều kỷ niệm đầy ơn, đầy quyền của Chúa. Chúa muốn cùng với ông Môi-se xác chứng về sự hiện diện, đáp lời đầy quyền năng và ân sủng của Chúa, trong khi dân Israel vẫn cứ lầm bầm vô tín và thắc mắc rằng Chúa có ở giữa họ không. Trong phân đoạn này, Israel đang đến tại Rephidim, một địa danh Hebrew có nghĩa là trạm dừng hoặc nơi nghỉ. Nơi yên nghỉ đã vì sự vô tín của Israel trở thành một nơi đầy khủng hoảng. Nhưng bằng một hành động vâng lời của Môi-se, Israel lại được Chúa chu cấp nhu cầu nước uống. Vì kinh nghiệm ơn Chúa và muốn nhắc nhở dân Israel, Môi-se ghi nhớ nơi này bằng một tên gọi đặc biệt. Để kỷ niệm thất bại, cần khắc ghi, Môi-se đặt tên cho nơi này là Massa và Meriba, trong tiếng Hebrew nghĩa là thử thách và cãi lộn. Dân Israel cần nhớ để không tái phạm những lỗi lầm cũ. Đây cũng là bài học cho chúng ta. Chúng ta cần nhận thức thật rõ, thật cụ thể những thói quen xấu, những chỗ vấp ngã cũ để phải có tinh thần cảnh giác cao độ mà tránh xa. Đặt tên để ghi nhớ hầu được nhắc nhở không đi theo con đường đó nữa là việc cần làm. Vì khởi đầu hành trình sa mạc, Israel đã vấp phải sai lầm mà vẫn thiếu cảnh giác, nên họ tiếp tục vô tín và vấp lại lỗi cũ ở giai đoạn gần cuối hành trình. Chúng ta có thể xem thêm Dân Số Ký chương 20 câu 1 đến 13. Do đó, họ tỏ ra mình phải nhận hình phạt của Chúa là xứng đáng. Khi sứ đồ Phao-lô đi rao giảng phúc âm và gây dựng các hội thánh, ông khích lệ các tín hữu cần giữ vững đức tin và bảo rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Theo Công Vụ chương 14 câu 22, thật vậy, trên con đường theo Chúa, điều cần nhất là phải giữ vững lòng tin cậy Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, yêu thương, thường dẫn chúng ta qua những hoàn cảnh khó khăn để giúp ta học những bài học có ích cho tâm tánh và đức tin chúng ta. Nếu không bằng lòng rèn tập, ta sẽ đánh mất những cơ hội trưởng thành và đánh mất những ơn ban lớn lao của Chúa. Bài học áp dụng. Mặc dù cuộc hành trình của Israel có nhiều trở lực, nhưng qua kinh nghiệm được Chúa giúp đỡ giải cứu trong quá khứ, qua những bằng chứng về sự hiện diện của Chúa trong hiện tại, đáng ra họ phải được vững lòng như Môi-se đã vững lòng tin cậy. Nhưng những lời nói và phản ứng tiêu cực của họ cho thấy họ thật mau quên và vô tín, vì vậy mà lòng càng cứng cỏi. Là người theo Chúa, chúng ta cần thận trọng trong thái độ và hành động phản ứng trước nghịch cảnh, là những hoàn cảnh khó khăn, thử thách mà Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta. Ta cần nhẫn nại tìm biết ý Chúa trong khổ nạn và cư xử trong đức tin để không có hành động lời nói nào đi ngược lại với lòng tin cậy ta vẫn luôn nương nơi Chúa. Nhờ đó, ta có thể học được những bài học mà Chúa muốn bản ngã tâm tánh chúng ta phải học. Tin rằng, nếu Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn ái, Ngài không cho phép, thì những hoàn cảnh đó sẽ không thể nào xảy đến cho chúng ta. Cho nên, sứ đồ Phao-lô nói, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Là người theo Chúa, ta cần ôn lại những bài học trong quá khứ của Israel tại Biển Đỏ, tại Mara, tại Rephidim, v.v. để nhờ ơn Chúa đắc thắng kẻ thù bên trong là thói quen hay lầm bầm hay oán trách, không để cho nó nổi dậy làm chủ cuộc đời mình mỗi khi gặp nghịch cảnh. Nguyện Chúa giúp chúng ta tránh thái độ vô tín của Israel để luôn sống trong sự nhận biết Chúa là đấng cứu chuộc luôn ở với chúng ta, để chúng ta có thể sống biết ơn, vâng phục và yêu mến Ngài. Chúng ta cũng được khích lệ, kêu cầu và chờ đợi Chúa, tin cậy và vâng phục Chúa như Môi-se, để có thể kinh nghiệm mọi nan đề trong đời sống chúng ta đều được giải quyết theo đường lối của Chúa.
Giữa dòng tố sông biển kia bỗ dồn dày vang đớ mưa quý dầu, chính tôi kiếm ngày được nơi lúc hồn tại trong cánh thiên phù độc tôn. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái.